This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, nhân mùa xuân về, thưa quý vị, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị chương trình Phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta. Và thưa quý vị, đầu tiên chúng tôi xin được nói về cái phong tục treo cái câu đối đỏ của người Việt Nam ngày xa xưa. Thì cứ mỗi năm như vậy, khi mà Tết đến, từ thành thị cho tới các làng quê của người Việt Nam luôn nhắc nhở cho cháu con cần phải biết ơn cũng như là tưởng nhớ ơn của ông bà tổ tiên, bộc lộ một cái lòng ước mong là một năm mới an khang, may mắn, tốt đẹp. Cùng với việc mua sắm hàng Tết, dựng cây nêu thì người ta cũng không quên mua thêm vài quả cao, bao trà, tức là bao chè, tới xin một cái câu đối của cụ nghè, cụ cử. Và thưa quý vị, trước đây thì để trang hoàng nhà cửa và thưởng xuân, từ các nhà nho cho tới những cái người bình dân vẫn còn ở trong một cái tục gọi là cái tục treo câu đối đỏ nhân ngày Tết. Và những cái câu đối này được viết bằng cái chữ nho màu đen hay hoặc là màu vàng trên cái tấm vải hay hoặc là tấm giấy màu đỏ, thưa quý vị, hay hoặc là tấm vải hồng đào, tấm giấy hồng đào, cho nên thường đừng gọi chúng là câu đối đỏ, thưa quý vị. Câu đối cũng còn được gọi là liễn. Liễn thường là những cái dải dải giấy màu đỏ hoặc là màu hồng đào. Hai đầu dải giấy này có làm một cái trục bằng gỗ hoặc là bằng tre, để mà khi treo lên thì nó thấy cái dải câu đối này nó được ngay ngắn. Và cũng có khi thì liễn nó không cần có một cái trục mà và chỉ là những cái dải giấy để dán vào những cái nơi tiện, dán vào những cái nơi mà cần treo, như là ở hai bên bàn thờ, các cột nhà hoặc là ở đằng trước ngõ. Trước đây ở chốn thôn quê ngày xa xưa thì mỗi khi mà Tết đến thì người ta còn cẩn thận dán một cái liễn đỏ ở cái cửa của cái chuồng trâu, chuồng bò hay hoặc là ở thân cây dừa, cái nhãn, cây ổi, để ngụ ý là gì? Là mong cho mọi sự được tốt đẹp, như heo, trâu, bò, chúng nó sẽ trống lớn, sinh đẻ đầy đàn, các cây trái thì sẽ sai quả, thật là sai quả, thưa quý vị. Những nhà mà không có đủ những cái khả năng cũng như là phương tiện viết các câu đối ngày Tết thì thường phải nhờ những cụ đồ nho chuyên viết và bán những cái câu đối Tết. Gọi là một cái câu đối đỏ bởi vì theo quan niệm của dân gian thì cái màu đỏ là một cái biểu tượng của một cái sự sống mãnh liệt, của một cái sự may mắn. Nó vừa nổi bật mà nó lại vừa hài hòa với là cái màu xanh của bánh chưng, màu vàng của hoa mai, làm tươi sáng lên cái không khí Tết, tạo một cái cảm giác ấm áp. Cái chữ nghĩa ở các câu đối này thường là những cái câu chúc tụng nhân cái năm mới, chẳng hạn như là phước thâm tự hải, lộc cao như sơn, tức là hạnh phúc nhiều, sâu như biển, của cải nhiều, cao như núi. Và thưa quý vị, ngày xưa thì đặt ra một cái thể loại văn đối rất là độc đáo, ít chữ nhưng mà nó lại hàm chứa rất là nhiều những cái ý nghĩa, như là một cái công án ở chốn thiền môn vậy đó, giúp cho người ta tỉnh thức, người ta cảm thấy người ta yêu đời, người ta yêu cái công việc nhiều hơn. Như vậy thì cái tục treo câu đối Tết này nó có từ bao giờ, thưa quý vị? Xin thưa, sách xưa có kể về cái phong tục của cái người dân Bách Việt trong cái ngày Tết Nguyên Đán. Nhà nhà thường treo bùa gỗ có hình hai vị thần, đó là thần Đồ và Uất Lũy, treo hai bên cửa ngõ. Đó là hai vị thần sống dưới một cái gốc đào lớn ở dưới núi của cái sông, núi Đô Sóc, chuyên cai quản một cái đàn quỷ. Hễ quỷ nào mà phá rào mà đi làm hại dân thì thần sẽ hóa phép trừ đi. Sau này thì cái vực treo bùa gỗ, gọi là cái bùa gỗ đào phù này, đã được thay bằng cái câu đối, thưa quý vị, được đai câu đối hai bên cửa. Đời sống thì khấm khá dần, và mỗi người thì tùy theo cái hoàn cảnh gửi gắm vào cái câu đối những cái ý tứ, những cái niềm vui cùng với lại sự ước mong vào một cái năm mới đang đến. Và rồi vào thế kỷ thứ 15 thì cái thú chơi câu đối Tết này cũng đã trở nên phổ biến khắp kinh kỳ. Và từ dinh thự của quan lại cho tới các tư gia, đâu đâu cũng thấy treo cái câu đối Tết. Lại có cả cái câu đối nói về cái nghề nghiệp, dán ở cửa hàng hay hoặc là cái cửa hiệu. tương truyền vào một năm sắp tới giao thừa, vua Lê Thánh Tông mới ra phố phường xem dân ăn Tết. Thấy một nhà không treo câu đối thì vua vào vua hỏi thì biết đó là một nhà của một người thơ, người thợ nhuộm mà lại là vợ quá, con trai thì đi vắng. Vua mới bèn lấy giấy bút và viết như sau: Thiên hạ Thanh Hoàng giai ngã thủ, triều đình chú tử tổng ngõ gia. Cái ý của câu này tức là xanh vàng thiên hạ đều tai tớ, đỏ tía triều đình tư cửa ta. Và thưa quý vị, các văn nhân nhân cái dịp Tết cũng thường làm một cái câu đối để bày tỏ một cái ý chí của mình, hoặc là chỉ trích những cái thói hư, những cái thật xấu của cái người đời. Chẳng hạn như là thiên hạ sám rồi còn đốt pháo, nhân tình bạc thế lại bôi bôi. Đó là một cái câu mà của ông Trần Tế Xương, hay hoặc là cái câu gì thưa quý vị? Chắc có lẽ là câu này quý vị viết: Tối 30 khép cà, khép cánh càng khôn, ních chặt lại kẻo ma vương đưa quỷ tới. Sáng mồng 1 lỏng theo tạo hóa, mở toan ra cho thiếu nữ đón xuân vào. Đây là một cái câu của Hồ Xuân Hương. Thưa quý vị, ngày xưa thì ông cha ta đã dùng cái chữ nho, nhiều danh sĩ nước ta còn viết cái câu đối Tết bằng cái chữ nôm. Đầu thế kỷ thứ 20, Nguyễn Khuyến cũng đã sử dụng rất là tài tình cái chữ viết của dân tộc, đưa cả cái ca dao tục ngữ, thành ngữ vào cái câu đối. Trong 67 câu đối hiện còn của Nguyễn Khuyến thì 47 câu đối nôm. Và đây là một cái cảnh Tết của một cái nhà nghèo mà lòng vẫn phơi phới sắc xuân khi mà giao thừa sắp đến. Chúng tôi xin được trích một cái đoạn như sau: Chiều 30 nợ hỏi tích mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa. Sáng mồng 1 rượu say túy lý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà. Thưa quý vị, nhiều năm trở lại đây, ở ngoài Bắc thì cũng đã quen thuộc với lại cái vẻ đẹp cổ kính của cái chữ nho, chữ nôm qua cái bút pháp của các nhà nho, cũng rất là quen thuộc ở xứ Bắc. Thì họ cũng đã treo được rất là nhiều những cái câu đối rất là hay, và cái vẻ xưa cũng đã khơi dậy và đã thu hút được hàng ngàn người trong cũng như là ngoài nước tới chiêm ngưỡng. Thưa quý vị, thưa quý vị, đó là cái phong tục Hoàng Tĩnh xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đặc biệt mà chúng ta đón mừng cái năm mới này, phải không thưa quý vị? Phong tục treo cái câu đối đỏ nhân cái dịp xuân về. Và tiếp theo cũng là một cái phong tục thưa quý vị, phong tục tắm nước mà có cái lá hoa mùi vào chiều cuối năm. Thì thưa quý vị, chẳng biết từ bao giờ thì người Việt Nam cũng đã coi cái việc tắm vào cái chiều cuối năm như là một cái thứ gọi là cái thứ nghi lễ. Cùng với cái việc dọn dẹp trang hoàng nhà cửa thì ai ai cũng phải muốn cái thân thể của mình phải sạch sẽ, và cái nước lá hoa mùi không chỉ cho người ta được sạch sẽ, gột rửa cái bụi trần mà còn được như là được tắm rửa cái tinh thần của mình vậy đó thưa quý vị. Người với người gần nhau hơn, thân ái hơn, làm người ta tĩnh tâm sau bao nhiêu là mệt mỏi bon chen của cái cuộc mưu sinh này. Gọi là cái hoa mùi thì dĩ nhiên cái mùi đó ắt hẳn phải là dễ nhớ, dễ cảm nhân và lấn lướt lắm, phải không thưa quý vị? Và chẳng ai dám khẳng định cái hoa mùi thơm quyến rũ như là hoa nhài, hoa lài, hoa huệ, hay hoặc là lãng mạn như là hoa hồng khiến cho người đời ngất ngây một chút những cái thơm thơm mà hăng hắc, rồi một chút ngai ngái mà đậm đà lưu luyến. Thật chẳng dễ để diễn tả một cái chuẩn mực, một cái chính xác ngắn gọn về một cái thứ mùi của cái rau cỏ, nhưng mà dám chắc đó là một cái thứ hương đậm đà quyến luyến mà bạn yêu thích. Đào biết, mai thắm, quất vàng luôn là những cái khúc giao đầu ấm áp, vui tươi, báo hiệu một cái Tết sắp đến. Nhưng mà thiếu đi những cái mớ mùi, với nhiều người thì sẽ đón một cái Tết nó thiếu hẳn cái mùi vị hương sắc. Mùi là cái loại rau của cái mùa đông. Thường vào cái cử cuối đông thì người ta mới đem cái hạt mùi ra để mà gieo vài luống. Rồi như là một cái sự vô tình lãng ý của cái giá rét, chỉ khoảng ngót nghét 1-2 tháng sau đã thấy cái mùi nó lên tươi tốt, phất phơ hoa trắng, và cái quả của nó thì nó nhỏ li ti vậy đó thưa quý vị. Cái thân lá thì nó xanh sẫm lại, ấy là cái lúc mà cắt cái lá cây mùi này sát đến cái tận gốc và dồn lại lấy 10 bó gì đó đem vào chợ để mà bán. Cái mùi được chọn để mà nấu nước tắm tắm trước khi cả gia đình xôm vầy bên cái mâm cơm tất niên thì phải là một cái loại mùi già, cái loại mùi cây mùi già đã trổ hoa kết trái và thân cây thì cũng đã chuyển từ cái màu xanh sang màu nâu tía, và khi mà đun lên nấu lên nó cho một cái mùi thơm ngang ngát cay cay và rất là riêng biệt. Mùi già cho một cái hương thơm rất sâu và đọng lại rất là lâu. Tắm xong thì cả nhà vẫn phảng phất cái hương đó đến vài ba cái ngày Tết luôn, phải không thưa quý vị? Ở quê thì năm nào cũng vậy cả. Trên nóc thùng luộc bánh chưng, nhà nhà đều không thể thiếu cái chậu nước lá mùi. Nhờ than, nhờ lửa củi đã cháy đươm, khiến cho cái nồi bánh nó sôi sùng sục và cái chậu nước mùi đặt ké nó chẳng mấy chốc nó cũng bốc mùi khói nghi ngút, chuyển sang sắc xanh nằm đậm, rồi nó lại thơm ngang ngát. Lũ trẻ chơi quanh quẩn mấy nhà hàng xóm được mẹ gọi về để mà tắm, rửa cho nó sạch sẽ, cho nó tinh tươm, chỉ từ vài chậu lá mùi đặc sánh như vậy. Và sáng mùng một, cả nhà vẫn luôn giữ một cái lễ gọi là rửa mặt bằng cái nước rau mùi của ngày xưa đó thưa quý vị. Với nhiều người dân Việt Nam, được tắm gội bằng cái nồi nước lá mùi, với cái hương thơm nồng nàn, ấm áp trong cái ngày cuối cùng của năm cũ, và như thấy được những cái điều chưa toại nguyện, chưa vẹn tròn, hay hoặc là những cái nỗi niềm phiền muộn trong cái tâm tư được trút bỏ. Từ ngày xưa, các cụ cũng đã quan niệm ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của một năm cũ, bao nhiêu điều xui xẻo, bao nhiêu điều không tốt đẹp, phải tẩy rửa nó đi, để sạch sẽ, để đón một năm mới, khang trang, vạn sự như ý, phải không thưa quý vị? Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình đặc biệt Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị nhân dịp xuân về để nói về những cái phong tục tập quán của người Việt Nam ta rồi. Một phần nào cũng đã nhắc nhở quý vị, phải không? Rồi, bây giờ đến, theo như phong tục của người Việt Nam của chúng ta, Tết Nguyên Đán là một cái ngày Tết rất là lớn, mang rất là nhiều những cái ý nghĩa. Và trong cái dịp này thì mọi người luôn luôn mong ước được những cái điều tốt đẹp cho gia đình, cho bạn bè và cho bản thân mình. Xuất phát từ điều đó thì người ta thường như thế nào? Dành tặng nhau những cái món quà ý nghĩa. Và cái đối tượng để mà chúng ta tặng quà chính là ai? Cha mẹ, các bậc trưởng thượng, những cái người mà có ân đức với mình, phải không? Những món quà Tết ý nghĩa nào đây? Xin được mời quý vị. Vâng, chúng tôi xin được nói về cái áo mới thưa quý vị, đó là một trong những cái món quà Tết rất là ý nghĩa lắm. Với người già, cái tấm khăn nhung, cái mảnh vải đẹp đó là một cái món quà ý nghĩa. Các cụ ngày xưa tiết kiệm cả năm, mỗi dịp Tết đến thì mới dám mang cái áo mới ra để mà mặc thôi. Qua cái tấm áo mới, con cháu muốn cầu chúc ông bà luôn luôn mạnh khỏe. Và tiếp theo, ngoài cái áo mới, chúng tôi còn thấy gà trống thưa quý vị. Gà trống thì tượng trưng cho những cái đức tính cao đẹp, mà như là vũ tức là oai phong lẫm liệt, vũ nhân á thưa quý vị, nhân tức là khi mà kiếm được thức ăn luôn gọi bày, người ta kêu là cao đẹp như là vũ nhân tính thưa quý vị, tính tức là ngày nào cũng có gáy đúng giờ cả ăn gà. Và khi mà tặng gà trống á, người con muốn thể hiện một cái sự kính trọng và khẳng định cha mẹ luôn là một cái chỗ dựa vững chắc cho con, cho cháu, cho mình. Nhiều anh con rể qua cái món quà này cũng muốn thể hiện mình là một cái người đứng đắn, là một cái người chồng tốt xứng đáng để mà con gái các cô ca trao thân gửi phận cho, bởi lại người ta thích gửi tặng gà trống đầu năm của ngày xa xưa này, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là một cái cành đào. Mọi người thường tặng nhau cái cành đào để trưng ngày Tết và để trừ cho ma quỷ. Chuyện kể rằng cây đào là một cái nơi trú ngụ của hai vị thần cai quản cái lũ quỷ nha. Khi mà ma quỷ đến phá phách nhà cửa thì người dân chỉ cần chưng cái cành đào, chúng sẽ sợ mất vía và giạt ra đi nơi xa khác. Cho nên người ta cũng thích tặng cho nhau những cái cành đào. Và tặng gì nữa nè thưa quý vị? Tặng gạo mới của ngày xa xưa. Tùy theo từng nơi thì người dân quê thường đem dăm ba cân nếp hay hoặc là gạo tám thơm mới gạt để bố mẹ thổi xôi, nấu cơm, cúng năm mới. Con cái thì dâng những cái món quà này với mong muốn là đền đáp công ơn của các bậc xưng thành để bố mẹ no đủ cả năm. Và tiếp theo là một bầu rượu. Thưa quý vị, người xưa thường hay đựng rượu trong một cái quả bầu. Sau này thì là một cái bầu rượu được làm bằng gốm. Họ tặng nhau những cái bầu rượu ngon nhất, quý nhất. Bởi theo họ, bầu rượu chính là nơi để chứa đựng cái tinh túy của trời, của đất. bầu rượu được xem được đem đến một cái sự gọi là sung túc phồn vinh cho cả nhà trong cái năm mới. Ngày nay thì bầu rượu đã được thay thế bằng những cái chai rượu hiện đại đẹp, nhưng mà ý nghĩa của nó vẫn không có một cái sự thay đổi nào khi mà quý vị tặng một cái bầu rượu nha thưa quý vị, không có bầu cho một cái chai cũng được luôn nha thưa quý vị. Rồi tiếp theo đó là gì? Bánh chưng. Hàng xóm láng giềng thân tín thường chọn vài cặp bánh chưng đẹp mang biếu nhau trước ngày Tết. Bánh chưng dùng để cúng tổ tiên, trời đất và hy vọng một năm mới đủ đủ đầy đầy thưa quý vị. Và tiếp theo đó là màu đỏ. À, màu đỏ là gì? Các món quà ngoài ngày xuân thường có một cái màu sắc rất là vui tươi đó. Không phải mà ngẫu nhiên mà màu đỏ thì được ưa chuộng trong cái dịp này đâu thưa quý vị. Đó là màu của những cái bao lì xì, của những cái mảnh hồng điều viết cái chữ phúc, chữ tâm, chữ thọ. Đỏ còn là một cái màu để mà trang là một cái màu trang phục của các cụ thượng thọ ngày xa xưa đó. Họ mặc sắc phục màu đỏ tươi. Sắc phục đỏ tươi cũng tượng trưng cho một cái điều vui, một cái điều may mắn, một cái sự hanh thông. Một cái quả dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng thể hiện một cái sự chân thành của một cái người biếu của nó, mong muốn gửi một cái điều may mắn nhất cho nhau. Và đó là một cái lý do mà mọi người sẵn sàng, mọi người trả rất là nhiều tiền để mà chọn được một cái cặp dưa đỏ nhất, ngon nhất, phải không thưa quý vị? Màu đỏ nó như vậy đó. Còn người ta cũng sẽ thường, người ta thích, người ta tặng cho nhau cái tranh Tết lắm. Trong cái dịp Tết thì người ta cũng thường tặng nhau tranh dân gian lắm. Bức tranh đồng hồ vẽ đàn gà, cảnh đàn gà con quay quẩn quanh mẹ. Người tặng thì muốn chúc gia đình bạn là bình an, vô sự, con đàn cháu đóng, phải không? Bức tranh có đàn heo, đàn lợn béo thay cho lời chúc một cuộc sống thiệt là sung túc, đầy đủ cả năm. Hay hoặc là một cái bức vinh hoa thì rất hợp để mà tặng cho vợ chồng mới cưới, chúc họ sớm có con, phải không thưa quý vị? Đó là tặng cái tranh Tết là như vậy nha. Còn tặng dâu thưa quý vị, người nam phần thì người dân quê có khi tặng nhau chai dầu ăn, chai dầu ăn thay cho là chúc phát tài nha. Dầu tức là gì? Đọc trại là giàu nha. Đó, tặng cái chuyện cho giàu nha thưa quý vị. Tiếp theo người ta tặng cho chó nữa thưa quý vị. Có người còn tặng nhau những con thú, tức là con chó, một chú chó con xinh xắn, bởi vì họ cho rằng chó thường mang đến những điều may mắn. Tiếng sủa gâu gâu của chó nghe như là cái chữ giàu giàu đó. Qua món quà này, người ta còn mong muốn một cái sự hợp tác lâu dài, làm ăn suôn sẻ thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, đó là những cái món quà tặng tỉnh sẽ được gửi đến cho quý vị ngày xa xưa. Thì cũng còn có những cái gọi là những cái mà ngày xa xưa người ta không có tặng thưa quý vị. Thôi thì giờ lỡ rồi, và cuối chương trình ngày hôm nay mà tính sẽ được kể đến, không nên tặng những cái món quà sau đây trong cái dịp Tết nha ha. Thì theo cái tâm lý chung thôi thưa quý vị, người ta thường tặng nhau những cái món quà đẹp nhất xin lỗi quý vị, những món quà đẹp nhất, những cái món quà ý nghĩa nhất, và tất cả những cái gì xuất phát từ cái thành ý đều có thể biến thành cái quà tặng được. Tuy nhiên chúng ta hãy cẩn thận một số những cái vật tượng trưng cho cái điều không may, khiến cho nhiều người kiêng tặng những cái vật mà có màu đen hoặc là màu trắng nha. Tặng đồng hồ. Đồng hồ nó tượng trưng cho cái thời gian, cho nên khi mà nhận được cái món quà này, một số người sẽ nghĩ rằng thời gian của họ sắp hết rồi, tại sao lại tặng đồng hồ chứ vậy? Dẹp, không tặng đồng hồ. Rồi. Đôi khi đồng hồ mắc tiền lắm, tính sao nha. Nó tùy nha, nhưng mà theo như cái tài liệu này thì họ nói là không được tặng đồng hồ. Đó. Tiếp theo là tặng mèo. Không được. Đừng nên tặng mèo, dù chú mèo đó nó đẹp cỡ nào, dễ thương cỡ nào đi chăng nữa đi. Cái tiếng kêu của mèo dễ làm cho người ta liên tưởng đến cái chữ nghèo, liên tưởng đến cái điều xui xẻo, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là quý vị tặng thuốc men, không được. Nếu mà bạn tặng thuốc cho cái người mê tín thì họ sẽ nghĩ ngay đến đau ốm, đến bệnh tật. Đầu năm bị ốm thì cả năm cũng sẽ ốm luôn, sẽ không có suôn sẻ. Đừng tặng thuốc men. Rồi tặng theo là cái con mực. Thì thưa quý vị, đi chơi biển về, nhiều người hay gửi tặng bạn bè, người thân và cũng khô mực để làm quà, phải không? Tuy nhiên, đừng nên tặng cái món này vào cái dịp Tết, bởi vì nhiều người quan niệm nhận mực sẽ bị đen đuổi cả năm lắm, mực đen lắm, cái mực của nó tương tự như vậy. Cho nên bạn tặng cái lọ mực, người ta sẽ nghĩ rằng bạn đang trù ẻo họ luôn đó thưa quý vị. Hay hoặc là tặng dao, tặng kéo nữa, người ta tặng nhau cái bộ dao, một cái nĩa sang trọng vào những cái ngày ngày khác thôi, nhưng mà vào cái ngày Tết thì món quà này lại có thể mang đến cái điểm xui lắm. Người xưa quan niệm là dao kéo sẽ đem đến một cái sự xung khắc lắm. Thưa quý vị, cho món quà, nhận món quà cũng là một cái hành vi văn hóa. Vậy nên cần có một cái văn hóa gọi là tặng quà. và cái văn hóa nhận quà. Việt Nam ta có một cái tục cẩn thận trong mọi hành động, cẩn thận trong mọi ứng xử vào cái ngày Tết để chúng ta mang lại một sự tốt lành cho tất cả, tránh bị dông suốt cả năm. Theo thời gian thì cái mức sống ngày càng cao hơn. Nhiều loại bánh trái, quà cáp hiện đại đang dần thay thế những món quà truyền thống. Tuy nhiên, dù chọn quà gì, chúng ta hãy luôn tặng bằng cái tấm chân tình, không vụ lợi, bằng tất cả những tấm lòng gửi tặng cho người mình muốn tặng nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, phong tục tập quán của cái ngày Tết. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị một ngày vui.